Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 5 Nhừng, năm Kỷ Sửu, ngày sinh hoạt trong đạo tràng Trúc Lâm Trí Đức. Hôm nay chúng tôi xin được giảng cho tất cả quý Phật tử nghe một đề tài giai thoại Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là một nhà Hy Văn đời Bắc Tống. Ông sinh năm 1036, mất 1101, tất nhiên ông ta được 56 tuổi. Thì tại sao chúng tôi lại giảng cho tất cả quý vị nghe về giai thoại ông Tô Đông Pha? Tô Đông Pha là một người cư sĩ tại gia, giống như bao nhiêu người Phật tử khác. Nhưng mà có một điều, ông Tô Đông Pha, ông ta ngộ được đạo lý thiền và ông tu, ông cảm hóa được rất là nhiều người. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho tất cả quý vị nghe cái hay của ông Tô Đông Pha. Thì nói về hàng cư sĩ tại gia thời Đức Phật, có rất là nhiều người tu ngộ đạo. Chẳng hạn như là ông Di Ma Cật là một người cư sĩ đắc lực của Đức Phật. Ông ta đã tu, và cái chỗ chứng ngộ của ông ta có thể nói rằng là những người xuất gia không thể bị kịp. Đó là một bằng chứng rất là cụ thể. Kế đến thì chúng ta thấy như ở Trung Quốc có ông Bàn Long Quẩn, là một nhân vật rất là xuất sắc ở trong nhà thiền. Ông Bàn Long Quẩn đã tự tại trước cái chết, tất nhiên là tự tại trước lúc ra đi. Nếu như cái chỗ tu hành của các vị này không đắc lực, không ngộ đạo, thì không cách gì mà các vị ra đi một cách tự tại như vậy. Và còn rất là nhiều vị cư sĩ tại gia khác nữa. Thì để nói vấn đề này cho tất cả quý Phật tử chúng ta biết, thì có nhiều người quan niệm rằng á, là tu phải cạo tóc xuất gia vô trong chùa họ giới, thiền định quán tưởng như thế này thế kia mới có thể ngộ đạo. Còn mình ở tại gia bận biểu gia viên, công ăn việc làm, mắt mú quá nhiều duyên trần, thì mình nghĩ rằng chắc có lẽ là mình tu không thể ngộ đạo được. Nhưng mà chúng tôi sẽ trình bày cho tất cả quý vị nghe, có rất nhiều người cư sĩ tại gia mà họ vẫn có thể tu hành ngộ đạo được. Thì hôm nay ông Tô Băng Pha là một đồng minh cho toàn thể tất cả quý Phật tử của chúng ta. Thì trước hết chúng tôi nói về cái sự ngộ đạo của ông Tô Đông Pha trước, và sau đó chúng tôi sẽ trình bày về những cái giai thoại của ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha một hôm nọ, ông ta đến nơi thiền sư Giác Chiếu, ông ta đàm đạo, và trong lúc đàm đạo nói bàn đến cái câu mà tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, thì ông ta ngộ được cái đạo lý này. Khi ngộ được đạo lý này á, ông ta làm một lượt ba bài kệ. Cái bài kệ thứ nhất á, là nói về lúc chưa tham thiền. Bài kệ thứ hai nói về lúc đã ham, lúc ham thiền. Và bài kệ thứ ba nói về lúc đã ham thiền. Thì đại khái chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài kệ thứ hai hoặc là một bài kệ thứ ba. Cái bài kệ của ông Tô Đông Khoa nói rất là văn chương, rất là hay. Tại vì ông là một nhà thi văn cho nên ảnh hưởng thơ văn rất là đặc biệt. Thì cái bài kệ như thế này thì chúng tôi tạm dịch ra chữ Việt: Lư Sơn yên tỏa triết giang triều, có nghĩa là mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi chẳng thấy vật gì khác, mù tỏ Lô Sơn sống triết giang. Chắc có lẽ là chúng ta nghe qua bài kệ này chúng ta hoàn toàn mờ mịt không biết gì cả, mình không thấy có một cái ý nghĩa gì hết. Nhưng mà ở trong đây nói là một cái ý thiền mà ông Tô Đông Khoa ông đã ngộ đạo. Thì chúng tôi sẽ phân tích ở cái chỗ này cho tất cả quý vị thấy nào. Cái câu thứ nhất là nói là mù tỏ Lô Sơn sống triết giang, có nghĩa là ở triết giang trên ngọn núi Lô Sơn có sương mù nó lan tỏa rất là đẹp. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta đi lên Đà Lạt á, chúng ta thấy sương mù buổi sáng nó tỏ ra ở những ngọn núi, mình thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà mình chưa đi đến đó, mình chỉ nghe người ta diễn tả, mình ước mơ, mình muốn được đến Đà Lạt để mà mình chiêm ngưỡng xem sương mù. Cho nên cái câu thứ nhất nó là mù tỏ Lô Sơn sống triết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Có nghĩa khi mình chưa đến đó mình mơ màng, mình ước mơ có một cái phút giây nào đó mình đến để mình thưởng thức được cái sương mù đó. Nhưng mà cái câu thứ ba, đến rồi chẳng thấy vật gì khác. Khi đến rồi thì không thấy có cái gì khác, thì cũng thấy sương, thấy cây cối hoa cỏ, mù tỏ Lô Sơn sống triết giang, có nghĩa là chỉ thấy sương mù thôi chứ không có gì hết. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được cái bài kệ này muốn nói điều gì không? Thì chúng tôi có thể tóm tắt một cái ý rất là quan trọng ở trong cái bài kệ này. Có nghĩa rằng khi chúng ta tu hành, nghe nói rằng có những người ngộ đạo, kiến tánh, nhưng mà mình không biết kiến tánh ngộ đạo là cái gì. Mình mơ ước có một phút giây nào đó mình được kiến tánh hay mình được ngộ đạo. Nhưng mà khi mình đã được kiến tánh ngộ đạo rồi thì té ra chẳng có cái gì lạ hết trơn á. Nó cũng là một cái con người bình thường này thôi, cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi, đứng, cũng hoạt động. Đấy đó, thì cái bài kệ này ý muốn nói như vậy. Thì chúng tôi tạm giải thích để cho tất cả quý vị biết được cái bài kệ của ông Tô Đông Pha đã ngộ đạo. Đó là cái bài kệ thứ hai, lúc đã ham thiền, phải không? Nhưng mà mới đến một cái bài kệ thứ ba. Cái bài kệ này cũng rất là đặc biệt, coi như cái bài kệ này nói lên lúc đã ham thiền. Ông nói là khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát dạng tứ thiên kệ, lai nhật như hà cử tự nhân. Ý ông nói rằng á, khi nghe tiếng nước chảy ở trên dòng suối giống như là nghe giảng một cái bài thuyết pháp, giống như là một âm thanh của Đức Phật vậy đó. Cái bài kệ này là bài kệ ngộ đạo mà. Thì nói là khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, có nghĩa là thấy cây, thấy cối, thấy hoa, thấy cỏ ở trên núi đều là cái pháp thân thanh tịnh. Thì ông ngộ được cái điều này, cho nên trong cái đêm đó ông làm tới 84.000 bài kệ. Thì chúng ta tưởng tượng cái trình độ của ông Tô Đông Pha tới đâu, phải không? Nhưng mà sáng ra ông ta muốn kể cho mọi người biết, kể cho mọi người nghe, không thể dùng ngôn ngữ để kể được. Đó là cái chỗ ngộ đạo, ai tu nấy biết, ai chứng nấy biết, ăn ai ăn nấy no, uống nước nóng lạnh tự biết, không thể kể cho người khác biết được. Đó là hai bài kệ mà chúng tôi nêu ra để cho tất cả quý vị thấy cái chỗ ngộ đạo của ông Tô Đông Pha, để cho chúng ta thấy cái tầm dốc quan trọng cái khả năng tu chứng của ông Tôn Đồng Phạm. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu giảng về giai hội của ông Tô Đông Pha cho tất cả quý vị nghe. Thì trước hết chúng tôi xin nói về cái tâm trạng, cái con người của ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha vì là một nhà học thức, cho nên cái lòng của ông rất là kiêu khí. Khi muốn nói chuyện, ông ta muốn nói chuyện với một người nào đó, trong lòng của ông ta cũng muốn là nói hơn, nói gác người ta, chứ không bao giờ ông muốn chịu thua, chịu lép người. Mà ông có một cái duyên rất là đặc biệt với thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn là một vị thiền sư rất là nổi tiếng thời Đường Bắc Tống. Cho nên ông Tô Đông Pha những lúc rảnh rỗi, ông hay đến gặp thiền sư Phật Ấn để bàn luận đạo lý. Mà mỗi khi bàn luận đạo lý với thiền sư Phật Ấn á, ông Tô Đông Pha, ông ta thường hay dùng lý lẽ để ông thắng ông thiền sư Phật Ấn. Nhưng mà quý vị biết á, dù cho ông có dùng lý lẽ cái trình độ hiểu biết như thế nào, qua nhiều lần đối đáp, ông ta đều thua thiền sư Phật Ấn. Và bây giờ một cái giai thoại đầu tiên chúng tôi xin nêu ra. Và cái giai thoại này được gọi là bát phong si bất động, có nghĩa là tám gió hỏi không động. Quý vị thấy gió hỏi chưa? Gió là hay gió ở bên ngoài nó hỏi, nhưng mà tâm mình có biết động hay không, đó là cái chuyện một chuyện khác nữa ha. Ông Tô Đông Pha, ông ta nghĩ rằng ông ta ngộ đạo, cho nên ông ta viết một bài kệ, một cái bài kệ để ông gửi đến thiền sư Phật Ấn, nhằm mục đích là yêu cầu thiền sư Phật Ấn ấn chứng cho cái chỗ tu ngộ đạo của ông ta. Thì cái bài kệ ông ta gửi đến thiền sư Phật Ấn bằng một cái bức thư như thế này: Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong si bất động, đoan tọa tử kim liên. Có nghĩa là gì? Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, ý ông muốn nói rằng là bây giờ ông đã tu, ông đã ngộ đạo và ông đã nhận ra con người chân thật. Mà cái danh từ chuyên môn ông dùng gọi là Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, có nghĩa là ở giữa cõi thế gian này. Hào quang chiếu đại thiên, có nghĩa là cái con người đó, cái Phật tánh đó đó, cái ông Phật đó có hào quang chiếu khắp cả đại thiên thế giới. Bây giờ đã nhận ra con người chân thật ông Phật đó rồi, cho nên bát phong si bất động, có nghĩa là dù cho tám ngọn gió ở trong cuộc đời này hỏi cũng không bị dao động. Tám ngọn gió đó là gì? Lợi, si, quỷ, dự, xưng cơ, khổ, lạc. Đó là tám ngọn gió trong cuộc đời này. Đoan tọa tử kim liên, có nghĩa là bây giờ giống như là một vị Phật ngồi yên ở giữa đài sen. Khi thiền sư Phật Ấn nhận được cái bài kệ của ông Tô Đông Pha xong rồi á, ông phê hai chữ đánh rắm. Ông gửi trở lại đánh rắm, nói cái danh từ theo miền Nam gọi là một cái địch, nói trắng ra cho tất cả chúng ta nghe vậy đó. Thì ông Tô Đông Khoa ổng nhận được cái bức thư hồi âm của thiền sư Phật Ấn, coi như là mặt ổng phừng phừng, ổng đỏ mặt lên, ổng nói tại sao mà thiền sư Phật Ấn lại mỉa mai ổng như vậy. Cái bài kệ tu hành ngộ đạo của ổng không khen thì thôi, tại sao dùng hai cái chữ mà nó bôi nhọ cái tâm của ổng như vậy. Hai cái chữ đánh rắm là coi như nó nhục mạ dữ lắm. Cái quý vị biết ổng nghe như vậy ổng chịu hết nổi, ông tức tốc ông chèo thuyền qua sông, ông hỏi cho được bằng được, ông hỏi cho ra lẽ, ông hỏi thiền sư Phật Ấn như thế này: cái bài kệ của tôi hay như vậy, tại sao thầy không khen mà thầy lại phê bình tôi như vậy? Thì thiền sư Phật Ấn mới nhẹ nhàng trả lời: chứ ông nói cái gì ở trong cái bài thơ vậy? Tám gió hỏi không động mà bây giờ có một ngọn gió nó hỏi ông bay từ bên sông qua bên kia sông rồi, như vậy đã động tâm rồi. Ông mắc cỡ, ông quê độ quá, ông xin xuống sám hối tạ tội với thiền sư Phật Ấn. Đó là một cái câu chuyện rất là vui giữa thiền sư Phật Ấn và ông Tô Đông Pha. Thì quý vị nghĩ coi, ông muốn viết một cái bài thơ, một cái bài kệ đến yêu cầu thiền sư ấn chứng và có cái ý là muốn khen ngợi, nhưng mà không ngờ trong cái bài kệ đó ông để sơ hở một câu, là ông nói rằng bây giờ ông tu đến cái trình độ là dù cho có ai khen ai chê, rồi có khổ hay vui hay có mừng giận gì cũng không chi phối được cái tâm của ông ta. Lợi dụng ngay cái câu nói đó mà thiền sư Phật Ấn ông hạ ngữ hai từ đánh rắm, nó húi ình à, không có gì hay cho hết trơn. Thì như vậy quý vị thấy ở cái bài kệ này chúng ta sẽ thấy nè, đừng nghĩ rằng là chúng ta mình tu lúc bình thường không ai chọc ghẹo mình hết á, thì mình tưởng tượng như là mình đã ngộ đạo hành Phật tới nơi ha. Đó là chúng ta chỉ tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp một cái duyên nào đó, mà chúng ta không đủ đạo lực để hóa giải những cái rắc rối đó, thì coi như cái tâm của mình nó sẽ xuất hiện một là buồn giận hờn đó, mà trong cái danh từ chuyên môn gọi là hất tình chi phối đó. Đó thì quý vị nghĩ coi, bát phong ở trong cuộc đời này á, nó không phải là cái gì cả, nhưng mà khi nó đến chúng ta rồi á, nhiều khi chúng ta không đủ cái đạo lực để hóa giải. Khi cái lợi nó đến chúng ta mừng, nhiều khi chúng ta cũng mất ngủ, phải không? Mừng vui quá cũng mất ngủ. Rồi khi cái si hao nó đến với chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta đang làm ăn phát tài, bỗng dưng nó bị suy sụp hết tất cả, đổ vỡ hết tất cả, chúng ta cũng không thể nào yên ổn ngồi đó vững dưng trước cuộc đời. Hay là chúng ta đang khỏe mạnh như thế này, bỗng dưng chúng ta đổ bệnh ra, thì tự nhiên chúng ta cũng mà coi như là mất tinh thần, hoặc là chúng ta không còn yên ổn nữa. Đó cũng là một cái tình trạng gọi là bát phong nó khỏi. Thì như vậy làm sao sống ở trong cuộc đời này mà không bị cái ngọn gió bát phong khỏi? Đó là một cái điều mà để chứng minh cho những người nào, chỉ có những người nào tu hành đạt đạo mới không bị ngọn gió bát phong khỏi. Còn nếu như chúng ta không đủ đạo lực, chúng ta sẽ bị ngọn gió bát phong nó khỏi. Nhiều khi mình thấy cái người có một những người nào đó tưởng tượng rằng như họ đã tu hành đắc đạo tới nơi, nhưng mà phải đợi đến một cái nhân duyên nào đó mới biết được cái người đó tu hành đắc đạo hay không. Đó là lấy cái ngọn gió bát phong mà suy lường hay là đo được cái tâm của người đó. Cho nên chúng ta đừng dội khi nghe có một cái người nào đó tuyên bố rằng tôi đã thanh tịnh, tôi đã đắc đạo, tôi đã hành Bồ Tát, hành Phật gì đó. Chưa, khoan, để xem thử một thời gian cái người này đối với cuộc đời mà họ còn bị cuộc đời lai chuyển họ được hay không, thì đó mới gọi là bát phong si bất động. Có rất là nhiều vị thiền sư tu hành đối với cuộc đời họ dửng dưng, họ tự tại. Cho nên chúng tôi có đọc một cái bài thơ của một nhà văn hay là một nhà thơ, hoặc là một nhà tu hành nào đó viết lên một cái bài thơ như thế này: sống là động mà lòng luôn bất động, sống là thương mà lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi chẳng rạc buộc ràng, tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Cái bài kệ này rất là hay. Cuộc sống này là động, lúc nào nó cũng dao động hết trơn, nhưng mà làm sao cái tâm của chúng ta đừng động. Đó gọi là sống là động mà lòng luôn bất động, phải không? Làm sao chúng ta sống ở trong cuộc đời dao động này mà tâm của chúng ta nó vẫn không bị dao động? Đó là một vị thiền sư đắc đạo. Rồi sống là thương nhưng mà lòng không có vấn vương. Chúng ta sẵn sàng đem lòng từ bi chan rãi khắp tất cả cho mọi người, nhưng mà chúng ta không bị tình thương, bị luyến ái buộc ràng. Đó mà thực sự là người đắc đạo, phải không? Sống an vui danh lợi chẳng buộc ràng. Thì trong cuộc đời này quý vị biết người ta chết vì danh, vì lợi, vì ngũ dục rất là nhiều. Làm sao chúng ta vẫn sống ở trong ngũ dục, vẫn sống ở trong danh lợi mà không bị danh lợi, không bị ngũ dục nó buộc ràng? Thì đó cũng là một người ngộ đạo, phải không? Rồi tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Thì làm sao chúng ta tâm mình nó không thay đổi dù cho cuộc đời này có thay đổi? Hôm nay chúng ta khỏe mạnh nhưng mà ngày mai chúng ta đổ bệnh ra, hoặc là hôm nay chúng ta làm ăn phát tài, ngày mai chúng ta bị suy sụp. Dù cho cuộc đời này nó có hai biến thiên vạn hóa, nhưng mà làm sao tâm của chúng ta đừng có hai biến theo dòng đời? Đó gọi là tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Nói thì rất là dễ, nhưng mà trên thực tế thì rất là khó ứng dụng. Ngay chỗ này chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Có hai vợ chồng nọ được người ta tặng cho một cái bánh. Chỉ có một cái bánh mà hai vợ chồng thì không thể nào một cái bánh mà tất hai vợ chồng ăn đủ. Cho nên hai vợ chồng mới nghĩ như thế này: bây giờ tôi với bà ngồi đây ha, cá, gọi là cá độ. Từ đây ngồi cho tới phía, nếu như mà ai mở miệng nói trước á, thì người đó thua. Người nào thua thì không được ăn cái bánh, còn người nào mà thắng á, sẽ ăn được trọn cái bánh này. Bắt đầu hai người mới đốt một cái chông đèn lên, để cái bánh ở giữa và ngồi tịnh khẩu từ chiều cho tới phía. Tới 12 giờ đêm, bỗng dưng có một tên trộm nó lẻn vô. Nó thấy hai vợ chồng xong ngồi bất động. Nó tưởng là hai vợ chồng đã chết rồi. Mà bây giờ không biết có phải là hai vợ chồng này đã chết chưa. Nó đến nó sờ mó thử coi còn dao động gì hay không. Thì đầu tiên nó đến nó sờ mó người đàn bà, tất nhiên là sờ mó người vợ. Thì bà vợ bị thằng ăn trộm nó sờ lên mình, Bà chịu hết nổi, bà nói sao ông ngu quá vậy, ăn trộm nó mò tôi mà ông vẫn im lặng vậy. Thì ông mới vỗ tay lên một tiếng, rồi bà đã khua tôi rồi, như vậy tôi sẽ ăn trọn cái bánh này. Thì như vậy quý vị thấy, hai vợ chồng này chỉ có một cái bánh mà cá độ như vậy, mà khi người ăn trộm đến, nó xem thử coi hai vợ chồng này là sống hay chết. Mà bà vợ bà không có nhịn được cái hành động của người ăn trộm và phát lên cái tiếng nói. Thì như vậy tâm của người vợ ấy bị động rồi. Cho nên làm sao dù cho cái cảnh duyên gì, như cái ông chồng ấy, dù cho trước mặt mình là một người vợ mà người đàn ông khác đến sờ mó lên thân thể mà vẫn an nhiên tự tại như vậy á, thì thật sự ra đó gọi là tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Mà quý vị thấy ở trong xã hội này, trong thế gian này làm sao mà có được những người sống được như vậy? Bây giờ chúng ta đi ra xã hội, chúng ta thấy rất là nhiều cuộc tranh cãi, rất là nhiều cái thưa kiện ra tòa vì những cái chuyện đó, là người ta không sống được với cái tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến này. Ha. Một cái câu chuyện thứ hai cũng là một cái câu chuyện vui. Câu chuyện này có tính cách gọi là ngụ ngôn. Có một con rùa nó sống ở một cái ao sen, mà ao sen này đã cạn nước rồi. Mùa nắng cháy khô mà cạn nước thì chỉ còn chờ chết. Thì có hai vợ chồng con cò thấy cái hoàn cảnh của con rùa, cho nên động lòng thương mới đến tâm sự với con rùa như thế này. Tôi nói thiệt chứ anh đó nha, anh mà cứ ở đây riết là anh sẽ chết khát, chết cháy. Thôi bây giờ anh hãy nghe lời tôi, anh hãy đi theo chúng tôi về một cái xứ nọ có nè ao nước nè, có tép có tôm, anh tha hồ mà sống ở đó. Thì con rùa nó nghe như vậy, nó nói trời ơi, hai vợ chồng của anh thì bay trên trời, còn tôi thì người ta thường quyền rủa là đi chậm như rùa, mà bây giờ làm sao đi theo hai vợ chồng anh được. Thì hai vợ chồng con cò mới nói như thế này, có gì đâu mà lạ, bây giờ hai vợ chồng của tôi ngậm hai cái mỏ, một cái cành cây như thế này, rồi anh hả miệng anh ngậm cái cành cây, hai vợ chồng chúng tôi bay thì anh sẽ đu theo, có gì đâu mà khó. Thì con rùa nó nghe cũng có lý và bắt đầu thi hành. Thì hai con cò nó mới tha đến một cành cây, hai vợ chồng ngậm hai đầu và con rùa thì ngậm ở giữa, bắt đầu hai vợ chồng con cò mới bay lên hư không. Bay qua một thành phố nọ, bỗng dưng mấy đứa con nít lôi chôi nó thấy hai con cò tha một cái gì đó, nó mới la lên, tụi bay ra đây xem nè, hai con cò nó tha một cái con chó chết kìa. Cái con rùa nó nghe nó nhịn không được, hả? Nó nói ta là một con rùa đường đường như thế này mà nó nói là con chó chết. Ta mà không ngậm cành cây này là coi chừng toi mạng tụi bay. Nhưng mà thôi phải ráng nhịn rồi nha. Nhịn rồi cái con cò, nó hai vợ chồng con cò tiếp tục bay. Bay qua một thành phố nọ, gặp mấy đứa con nít lo cho nó la lên nữa. Tụi bay ra đây xem nè, hai con cò tha một đống cứt bò kìa. Cái con rùa lúc này nó chịu hết nổi, nó mới hả miệng ra mồ tổ cha tụi bay. Vừa hả miệng ra la mồ tổ cha tụi bay, nó rớt xuống đất nát bấy luôn. Thì như vậy ở trong cuộc đời này, chúng ta nếu như không khéo sống thì coi chừng bị toi mạng giống như con rùa. Quý vị nhớ nha. Thì làm sao dù cho người ta có chửi mình, người ta nói là con chó chết hay là một đống phân bò, nhưng mà mình không phải là con chó chết, hay là mình không phải là con bò cục đấm phân rùa, phân bò. Mình là đây là con người, mà người ta có chửi, có rủa, có chê, có dèm pha mình như thế nào. Mình hãy nhìn lại cái bản thân của mình, gọi là phản quan tự kỷ. Thì như vậy chúng ta không bị dòng đời nó lay chuyển chúng ta, và tất cả mọi khổ đau ở trong cuộc đời này chấm dứt ngay từ đó. Thì vậy con rùa nó bị tan thân mất mạng, đó là một cái khổ đau nhất của cuộc đời con rùa. Như vậy con rùa nó khổ đau lý do gì? Không nhịn được cái tiếng kêu, tiếng nói của người bàng quan thiên hạ. Bây giờ con rùa nó như vậy, còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta đây có phải là con rùa đang ngậm cành cây và hai con cò nó đang tha chúng ta hay không? Chắc có lẽ là cũng như vậy. Nhưng mà chúng ta khác hơn là chúng ta là con người. Chúng ta là con người, nhưng mà quý vị thấy sẵn sàng có những người, người ta bêu xấu mình, người ta bắt lo phóng thanh, người ta la lên làng trên xóm dưới đều biết mình là như thế này thế kia. Ví dụ như bây giờ một người tu mà đi ra ngoài đường, ta kêu ông thầy trọc thì mình nghe mình chịu cũng không nổi. Hay là người ta kêu ông thầy chùa
Thì những danh từ đó là những danh từ giống như là mấy đứa con nít nó kêu cái con rùa là chó chết hay là đống phân bò vậy đó. Nếu như mình chịu không nổi thì coi chừng tan thân mất mạng. Đó, rõ ràng như vậy. Thì như vậy tóm lại ở trong cái giai thoại của Ngài Phật Ấn và thì ông Tô Đông Pha, để giúp cho chúng ta thấy rõ được cái bài học đạo lý ha. Ông Tô Đông Pha tự đắc cho mình đã tu ngộ đạo, đối diện trước bát phong, có nghĩa là lợi si quỷ dự sinh cơ khổ lạc. Dù cho cái lợi nó đến chúng ta cũng không mừng, nhiều khi cái mừng đó nó chưa hẳn là cái mừng thiệt. Chẳng hạn ví dụ như hôm nào đó nghe nói rằng có một cái người nào đó mua được 10 tờ vé số, chiều ông ta dò thì ông ta mừng húm là ông ta đã trúng số. Tới chừng ông ta đi lãnh á thì té ra cái đài mà ông ta dò đó là nó trật đài đi, hay vì ông ta mua cái đài này mà nó sổ đài kia, về ông ta tiếc riết mà ông ta sinh bệnh và ông ta chết luôn. Thì như vậy cái lợi nó đến mà nó đến hụt thì như vậy cũng là một cái đau khổ chứ không có được lợi ích gì cả. Chúng ta đừng dội mừng, mừng đó rồi sẽ khóc đó. Làm sao chúng ta đừng có mừng và chúng ta đừng có buồn. Không mừng không buồn đó mới là một người hẳn nhiên. Còn người nào có mừng thì tự nhiên người đó sẽ có buồn. Đó là như vậy. Thế vậy người không mừng không buồn đó là cái người không bị bát phong, không bị bát phong thổi. Thì mong rằng làm sao chúng ta sống ở trong cuộc đời này đừng để cái ngọn gió bát phong nó thổi chúng ta. Đó là cái giai thoại thứ nhất. Bây giờ qua một cái giai thoại thứ hai. Cái giai thoại thứ hai này chúng tôi đã kể rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay ở trong cái giai thoại của ông Tô Đông Pha chúng tôi xin nhắc lại. Một ngày nọ ông Tô Đông Pha đến thăm thiền sư Phật Ấn. Tại vì hai người này thân lắm, giữa một người cư sĩ và một người tu sĩ thân giống như là bạn vậy đó. Thì hôm đó ông ta đến thăm thiền sư mà gặp thiền sư đang tọa thiền trước điện Phật. Từ xa đến đây chẳng lẽ là mình đến muốn gặp bàn luận đạo lý mà bây giờ ông thiền sư ổng mắt ngồi thiền, không lẽ bây giờ mình đi về? Ông chờ hoài chờ mãi không được, cuối cùng ổng mới lên tiếng để cho thiền sư xả thiền ra mà đối đáp với ổng. Thì ổng lại ổng ngồi sát bên cạnh thiền sư Phật Ấn, ổng mới hỏi một câu như thế này. Và trong cái câu hỏi của ông Tô Đông Pha có ngầm ý muốn chơi xỏ hay là muốn chơi ghét ông thiền sư Phật Ấn. Nhưng mà thiền sư Phật Ấn là một cái tay đã ngộ đạo không phải tứ thường, cho nên không thể nào gạt và cũng không thể nào qua được thiền sư Phật Ấn. Thì ông ta ngồi đối diện với thiền sư Phật Ấn, ông ta hỏi một câu như thế này: đâu thiền sư nhìn tôi xem tôi ngồi giống cái gì? Thì thiền sư Phật Ấn đang ngồi thiền mở mắt ra nói là ông ngồi giống một vị Phật. Rồi thiền sư Phật Ấn mới hỏi ông Tô Đông Pha: như vậy ông nhìn ta xem, ta ngồi giống cái gì? Lợi dụng cơ hội, lợi dụng kẻ hở, ông Tô Đông Pha ổng chơi khăm. Ông nói thầy ngồi giống như cục cứt bò. Quý vị nghĩ coi. Ông thiền sư Phật Ấn nói ổng ngồi giống như Phật, trời ơi nó trang nghiêm, nó đẹp hết sức vậy đó. Nhưng mà tới chừng hỏi lại ổng, ổng chơi người ta. Ông nói ông thầy này ngồi giống như cục cứt bò, tại vì cục cứt bò nó lù lù vậy nè. Ông đang ngồi thiền, ông quán y lù giống cục cứt bò. Trời ơi, ông đắc ý quá, không cần phải hỏi gì nữa hết trơn. Hôm nay là đến chùa là chỉ hỏi một câu này duy nhất mà thôi. Rồi xin từ giả thiền sư đi về. Quý vị biết, trên đường về, ông gặp ai ông cũng phê hết trơn. Ông nói là hôm nay đến chùa gặp thiền sư Phật Ấn, ông đã thắng thiền sư Phật Ấn một keo. Thì khi gặp cô em gái tên là Tô Tiểu Muội, ông ta hí ha hí hửng tự đắc ở trong lòng. Và ông ta đem cái câu chuyện này ra, ông ta phê với cô em gái. Khi kể dứt lời, cô em gái mới trề môi xì một tiếng, nói anh đã thua thiền sư Phật Ấn rồi. Thì ông ta nói thua ở cái chỗ nào, hắn rõ ràng mà. Thì cô em gái mới phân tích cho ông Tô Đông Pha biết. Cái tâm của thiền sư Phật Ấn là tâm Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi giống như là Phật. Còn cái tâm của anh giống như cục cứt bò vậy đó, cho nên mới thấy, mới nhìn thấy ổng giống như là cục cứt bò. Có phải vậy không? Đây là một cái điều hết sức là gọi là lý thú, phải không? Quý vị nghĩ coi, ông thiền sư Phật Ấn ông đang ngồi thiền, cho nên tâm của ổng là tâm Phật. Có phải vậy không? Tâm Phật nhìn thấy ai cũng là Phật, cho nên nhìn thấy ông Tô Đông Pha giống như là một vị Phật. Còn tâm của ông Tô Đông Pha vì nó phân dơ rác rưởi đầy nhóc ở trong đó, cho nên mới nhìn thấy ông thiền sư Phật Ấn là cục cứt bò. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy dường như là một cái câu chuyện vui, nhưng mà không ngờ ở trong đây nó chứa một cái đạo lý rất là sâu sắc. Có thể đạo lý này chúng ta không cần phải đi học ở đâu xa, mà ngay ở cái bài này chúng ta nhận ra cái đạo lý này, và chúng ta có thể áp dụng đạo lý này ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể ở nhà hay đi ra ngoài chợ, đi bất cứ nơi nào cũng có thể áp dụng được cái câu nói của Hiền Sư Phật Ấn. Nếu như tâm mình là Phật thì chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào, nhìn cây, nhìn cối, nhìn người, nhìn sự Phật đều là Phật hết. Còn nếu như tâm mình còn buồn, phiền, giận, hờn, thương ghét thì có nghĩa là chúng ta dù có vô trong chùa chúng ta ở, hay là chúng ta có vô trong tận thâm sơn cùng cốc, chúng ta tránh lén né mọi người, chúng ta cũng biện buồn khổ, cũng phiền não mà thôi. Thế vậy nếu như mình chỉ cần chỉnh sửa cái tâm mình một chút, mình có thể sống giữa bao nhiêu mọi người hoạt động ồn ào náo nhiệt, bao nhiêu người đang gây gỗ, bao nhiêu người đang cãi cọ, mà tâm của chúng ta là một vị Phật thì ở đâu cũng là Phật. Thì chúng ta hãy nhớ rõ cái câu chuyện này và ứng dụng à, tâm mình là Phật thì tất cả đều là Phật. Mà cái danh từ chuyên môn gọi, cái danh từ chuyên môn trong kinh gọi là tâm tịnh độ tịnh. Tâm tịnh độ tịnh có nghĩa là sao? Tâm mình thanh tịnh, cái cõi nước mình được thanh tịnh. Còn tâm mình không thanh tịnh, giả sử người ta có đưa mình về Tây Phương Cực Lạc mình ở, mình cũng sẽ gây lộn với ông Phật Di Đà, hay là gây lộn với thánh chúng Bồ Tát. Quý vị để ý cái điều đó. Có một cái người nào đó giận cha giận mẹ, rồi đó hất tình lục dục, nhảy vô trong chùa tu, tu ba bữa là sẽ gây lộn với ông Phật. Quý vị không biết thấy chưa, chứ chúng tôi thấy hoài à. Tại vì có nhiều người đi tu vì cái lý do gì đó không biết, buồn phiền gì không biết, nhảy vô trong chùa tu, tu gây lộn quá trời quá đất, tu kiểu giống như Lan và Điệp vậy đó à, nó buồn dữ lắm à. Thì như vậy vô trong chùa, cái chùa nó cũng biến thành địa ngục. Thì thôi, chúng ta không đủ duyên, chúng ta xuất gia vô trong chùa tu thì chúng ta hãy sửa cái tâm, làm sao cho cái tâm của mình thanh tịnh. Và chính cái tâm mình thanh tịnh, mình sẽ nhìn tất cả mọi người đều thanh tịnh. Chúng ta hãy nhớ rõ điều này. Nếu tâm mình á là buồn, tâm mình là phiền não, tâm mình ganh tị, tâm mình ích kỷ, tâm mình ngã mạn, tâm mình tật đố, thì những cái loại tâm đó đó chúng ta hãy sao triệt tiêu nó ra khỏi, đừng cho nó ở trong lòng của mình. Thì chỉ còn một cái tâm thanh tịnh, đó gọi là cái tâm Phật. Thì chúng ta nhìn ai cũng thương cũng yêu, chúng ta nhìn mọi người giống như là một vị Phật, một vị Bồ Tát, không có một cái người nào đáng ghét hết trơn. Ở bên Nhật Bản có một cái câu chuyện nhà thiền như thế này. Tại một ngôi thiền viện nọ có hai huynh đệ sống chung với nhau rất là êm đềm và hạnh phúc. Hai huynh đệ này rất là tinh tấn tu hành, nhưng mà có một điều, ông sư huynh á thì thông minh đẹp trai, học giỏi và thuyết pháp hay, còn ông sư đệ á thì xấu xí, dốt nát, lù khù và không biết ăn nói. Một hôm nọ, ông sư huynh có dịp đi thuyết pháp ở phương xa, mới kêu sư đệ đến dặn: này đệ, huynh á đi rồi, đệ ở nhà hãy cẩn thận cái miệng, huynh không biết ăn nói à, đệ không biết ăn nói, đệ không biết thuyết pháp, nếu như có ai đến đây hỏi Phật pháp, làm ơn làm phước câm cái miệng lại, đừng có nói lép xép, nói không trúng Phật pháp, người ta cười một cái là mất mặt nhà sư đó nha. Thì ông sư đệ ổng vân vân dạ dạ, huynh cứ yên tâm đi, ở nhà ai có đến hỏi em cứ ngậm miệng lại là xong à. Thì bây giờ biết ông sư huynh ổng an lòng ra đi. Mới vừa ra đi được một chút xíu thì bỗng dưng có một vị thiền khách đến hỏi đạo. Vị thiền khách này từ phương xa lặn lội không biết bao nhiêu ngàn cây số đến đây, nghe đồn trong ngôi thiền viện này có một vị thiền sư đắc đạo và giảng pháp hay, cho ông ta muốn đến diện kiến và học được cái đạo lý nơi vị thiền sư này. Nhưng đến thì gặp cái vị sư đệ một mắt này á, ông này có một mắt hả? Thì ông sư đệ một mắt này, ông nghe lời sư huynh dặn, cho nên vị thiền khách đến hỏi câu nào ông cũng không trả lời trơn. Bây giờ chẳng lẽ mình về, thì ông ta nghĩ rằng chắc có lẽ là cái vị này đang phát nguyện tu tịnh khẩu, mà bây giờ đến đây mình hỏi lép xép á, ông ta trả lời, không lẽ bây giờ mình rút về, người ta đang tu tịnh khẩu không, bây giờ mình hỏi bằng cách ra dấu. Ông ta nghĩ như vậy xong thì đầu tiên á, ông ta đưa lên cái ngón tay để ông ta ra dấu ý ông muốn hỏi Phật pháp ở cái ngón tay này. Quý vị nhớ nha, cái ngón tay này chỉ điều gì đây? Thì khi mà cái vị thiền khách đưa lên một ngón tay ra dấu á, thì ông sư đệ một mắt này ổng mới đưa ra hai ngón tay để ông trả lời. Rồi cái vị thiền khách mới tiếp tục đưa lên ba ngón tay để hỏi. Khi vị thiền khách đưa lên ba ngón tay để hỏi á, thì ông sư đệ một mắt ổng mới nắm cái bàn tay này là giọng vô mặt ông kia ông cái nhắn lửa. Nhưng mà tưởng đâu ông vị thiền khách kia ổng giận, nhưng mà không ngờ ổng cảm ngộ được Phật pháp ở ngay cái giọng đó, và ổng quỳ xuống ổng lại cái vị sư đệ một mắt ba lại. Không ngờ nghe đồn bấy lâu danh bất hư truyền, hôm nay đến đây gặp một vị thiền sư lỗi lạc. Ổng từ giả ổng ra về. Vừa bước ra tới cổng thì gặp ông sư huynh đi thuyết pháp về. Ông sư huynh đi thuyết pháp về thì gặp cái ông thiền khách này, ổng hỏi hôm nay thầy đến chùa tôi học được đạo lý gì. Thì cái ông thầy này ổng mới kể lại cho ông sư huynh kia nghe. Hôm nay tôi đến chùa thầy học được một cái bài đạo lý coi như là vô ngôn, một cái bài thuyết pháp không lời, thật là hay, tôi chưa từng nghe, chưa từng thấy. Thì cái vị sư huynh kia mới hỏi, mới điều tra, hỏi thầy học được cái bài thuyết pháp không lời của sư đệ tôi như thế nào. Thì ông này ông mới kể lại, ông nói đầu tiên tôi đưa lên một ngón tay, ý tôi muốn hỏi rằng thế nào là Phật. Như vậy cái ngón tay này tượng trưng cho Phật. Nhưng mà sư đệ của thầy quá hay, đưa lên hai ngón tay để trả lời, ý muốn nói rằng hỏi Phật không chưa đủ, Phật còn phải có Pháp, cho nên hai ngón tay này tượng trưng cho Phật và Pháp. Tôi chưa từng thấy ai mà lanh trí giống như sư đệ của thầy hiểu được cái điều đó. Nhưng mà theo tôi á, Phật và Pháp không chưa đủ, Phật Pháp còn có tăng, cho nên tôi đưa lên ba ngón tay tôi hỏi. Như vậy ba ngón tay của tôi tượng trưng cho Phật Pháp tăng, mà Phật Pháp tăng là tam bảo, tam bảo tuy ba nhưng chính là một, cho nên cuối cùng rồi sư đệ một mắt của thầy nắm cái bàn tay lại tượng trưng cho cái một, giọng vô mặt tôi một cái để cho tôi biết rằng Phật Pháp cảm ngộ ở nơi cái giọng này chứ không phải ở ngay lời nói. Và tôi ngộ được cái đạo lý này, cho nên tôi cúi đầu đảnh lễ sư đệ một mắt của thầy. Và không ngờ một cái bài học đạo lý chưa từng học được ở một vị thiền sư nào. Xin từ giả cảm ơn thầy. Ra về. Thì ông về xong thì ông sư huynh ông bước vô trong chùa. Vừa bước vô trong chùa ông sư đệ một mắt ông hầm hầm hực hực. Ông mới chạy ra ông bán vốn sư huynh. Nó huynh nghĩ có tức không? Huynh mới vừa đi một chút xíu à. Có một vị thiền tăng vô lại mất dạy hết sức vậy đó. Thì cái ông sư huynh nó hỏi là vô lại mất dạy sao, kể lại cho huynh nghe coi. Thì cái vị sư đệ một mắt này ổng mới thực lại cho cái ông sư huynh nghe. Hắn vô đây hắn sổ sàng, hắn không có nể nang gì em hết trơn, hắn đưa lên một ngón tay ám chỉ rằng em có một con mắt à. Tức không? Nhưng mà em nể tình hắn là một cái vị khách từ xa đến chùa mình, cho nên em đưa lên hai ngón tay để em muốn nói rằng là hắn có phước hơn em, cho nên hắn có hai con mắt, em vô phước, em có con mắt. Nhưng mà hắn quá khô lỗ, không ai dạy hắn hết. Hắn đưa lên, tiếp tục hắn đưa lên ba ngón tay. Hắn chơi xỏ em. Ý hắn muốn nói rằng giữa em và hắn hai người cộng lại có ba con mắt à. Cho nên em tức quá em mới giọng hắn cho hắn đi quách khỏi chùa mình cho rồi. Thì như vậy đây là một cái câu chuyện ở trong nhà thiền, chúng ta nghe thì thấy tức cười, nhưng mà mang một cái đạo lý rất là sâu sắc, và chúng ta có thể học được bài học đạo lý sâu sắc này và áp dụng cái bài học này ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Quý vị nghĩ coi, cái vị thiền khách kia mang cả một cái tâm trạng học đạo, học thiền từ phương xa đến, cho nên trong lòng của quý vị thiền khách đó chỉ có chứa Phật Pháp mà thôi. Cho nên nhìn thấy một ngón tay là hiểu là Phật, hai ngón tay hiểu Phật và Pháp, ba ngón tay hiểu Phật và Pháp và Tăng. Có phải vậy không? Rõ ràng là như vậy. Nếu như chúng ta tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp Tăng, thì chúng ta không những thấy ngón tay mà thấy cái bông, cái bàn, cái ghế, thấy cái gì cũng là Phật Pháp Tăng. Còn nếu như tâm của mình á, vì mặc cảm mình có một con mắt, cho nên thấy một ngón tay nghĩ rằng người ta chơi xỏ mình, phải không? Tại vì mình có một mắt, một con mắt, cho nên mặc cảm, trong lòng mình lúc nào cũng mặc cảm như vậy. Thì như vậy chúng ta hãy làm sao chuyển đổi những cái mặc cảm ở trong lòng của mình, phải không? Làm sao chuyển đổi, hóa giải hết đi những cái đó, để chỉ còn một cái tâm rỗng không, như là một cái tâm Phật giữa một với một vị thiền khách mà đến hội đạo. Thì như vậy chúng ta không những ở trong chùa, Và chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, chúng ta nhìn người nào, dù cho cái người đó là cái người khó ưa, cái người đó là cái người mà làm kẻ thù của mình, làm cho mình đau khổ, và chúng ta nhìn riết thì cái người đó cũng trở thành một vị Phật. Còn nếu như chúng ta không biết á, không khéo á, thì quý vị nghĩ coi, chúng ta nhìn từ một người thương, một vị Phật, một vị Bồ Tát riết thành một chúng sinh khó ưa. Đó là tại sao? Đó là tại vì tâm mình nó đang bực bội, tâm mình nó đang phiền não. Thì như vậy chúng ta phải làm sao thay đổi từ một cái tâm phiền não, tâm mặc cảm, tâm giận hờn, ghen tuông, thù hận, những cái tâm đó chúng ta chuyển hóa thành những cái tâm thanh tịnh giác ngộ. Làm sao chuyển hóa hết tất cả những cái đó thành một khối gọi là tâm Phật, thì nhìn bất cứ cái gì cũng là Phật hết. Ở Trung Quốc có cái câu chuyện có cái anh chàng mất búa. Anh chàng này anh mất cái búa, rồi anh ta thấy ai đi ngang qua trước nhà anh ta cũng nghĩ là cái người đó ăn cắp búa anh ta. Quý vị nghĩ coi, mình mất một cái búa, thấy ai cũng là cái người ăn cắp mình, ăn cắp đồ của mình hết trơn. Nhưng mà tới chừng anh ta tìm xong được cái búa rồi, anh ta thấy ai đi ngang qua trước nhà anh ta thấy ai cũng là cái người không phải ăn cắp búa của anh ta. Thì như vậy quý vị nghĩ coi, mình mất một cái món đồ, tâm mình đa nghi, nghi ngờ, mình thấy ai cũng là cái người xấu hết, phải không? Nhưng mà khi đã tìm được cái búa rồi thì mình thấy ai cũng là người tốt. Thì vậy cái tâm tốt và cái tâm xấu này từ đâu mà có? Cũng từ ngay cái tâm của mình mà thôi, có phải vậy không? Thì như vậy cái tu này á, không phải là chúng ta leo lên non lên núi, chúng ta ẩn túc mai danh, ở trong đó thiền định gọi là tu chưa chắc, phải không? Chúng ta hãy áp dụng cái bài này gọi là cái bài pháp sống. Cái bài pháp này quý vị có thể ứng dụng ở bất cứ trường hợp nào, ở đâu chúng ta cũng có thể sống được. Và chỉ cần chúng ta chuyển đổi cái nhìn thì chúng ta có thể hóa giải hết cả những cái rắc rối ở trong cuộc đời này. Tại sao mình không có quyền hóa giải những cái này? Mình là chủ, mình có quyền hóa giải chứ. Đâu phải ông Phật ông ban cho mình được cái tâm thanh tịnh, hay là ông Phật ông ban cho mình giác ngộ, hay là ông Phật ông ban cho mình cuộc đời hạnh phúc mà cái người kia sẽ khổ đau. Không có ông Phật nào ban cho mình hạnh phúc hay là ban cho người khác khổ đau, mà chính mình là cái người chủ nhân quyết định làm cho mình hạnh phúc hay là khổ đau. Tại một ngôi thiền viện nọ có xảy ra một cái câu chuyện như thế này. Sáng sớm một sư huynh đi ra ngoài giếng, thấy không biết ai đó làm rớt cái quần đen xuống dưới giếng. Trời ơi, sư huynh ông chửi rủa quá chừng luôn. Ông nói ai gì mà ăn ở khất nhân khất đức, cái giếng của người ta như vậy mà liễn cái quần đen xuống. Cái giếng này người ta để là do cơm nấu, no gạo nấu cơm nè, múc nước cúng Phật chưng qua, tắm rửa giặt giũ, mà bây giờ ăn ở khất nhân khất đức liễn cái quần đen xuống, cái giếng này chắc có lẽ là sẽ bị đọ xuống 18 tầng địa ngục. Ông chửi rủa vậy đó quý vị biết. Cái nhìn tới nhìn lui, ông ra lấy cái cây sào, ông khèo cái quần đen lên, xèo cái quần đen qua đem ra ngoài xào phơi, nhìn kỹ té ra là cái quần của mình. Khi mà nhìn kỹ lại cái quần của mình á, giáo giác nhìn tới nhìn lui có ai thấy hay không, không dám la lên nữa. Lúc đó đâu có còn chửi rủa mà đọ xuống 18 tầng địa ngục nữa. Thì như vậy quý vị nghĩ coi, cái quần đen đó đó mà của người khác á thì sao? Mình sẽ chửi rủa là ai ăn ở khất nhân khất đức, phải không? Rồi ai mà làm rớt cái quần đen này sẽ bị đọa xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà cái quần đen đó của mình á, thì thôi đâu có dám chửi rủa như vậy. Thì chúng ta hãy nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện đó, tôi thấy nó cũng có đạo lý rất là hay. Quý vị nghĩ coi, mình làm chuyện gì á, mình cũng không thấy có lỗi, mà người khác làm á, mình thấy ai cũng có lỗi hết trơn á. Mình thấy cái tướng đi của người ta cũng thấy bắt ghét nữa, cái giọng nói của người ta cũng khó ưa nữa, kỳ cục vậy. Nhưng mà mình á thì mình nói thì sao cũng được, mình không thấy ghét, mình đi thì sao cũng không thấy khó ưa, kỳ cục vậy đó, thấy không? Thì như vậy chúng ta phải làm sao nhìn người giống như là mình vậy đó. Thì như vậy những cái tâm niệm này nó không còn xuất hiện nữa. Còn nếu như chúng ta không biết nhìn theo cái cặp mắt nhìn của người giác ngộ, thì xin thưa quý vị, ở trong cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện khổ đau nó xảy ra. Thì như vậy chúng tôi xin tóm lại, ở trong cái giai thoại giữa thiền sư Phật Ấn và ông Tôn Đô Pha, ông Tôn Đô Pha đến yêu cầu ông thiền sư Phật Ấn hỏi: thầy nhìn tôi ngồi giống cái gì? Thì thiền sư Phật Ấn nói: ông ta ngồi giống như là Phật. Nhưng mà tới khi thiền sư Phật Ấn hỏi thì ông ta nói: thiền sư Phật Ấn ngồi giống như cục phân bò. Thì như vậy tâm của thiền sư Phật Ấn là tâm Phật, còn tâm của ông Tôn Đô Pha là tâm cục phân bò. Vì vậy chúng ta không nên bắt chước cái tâm của ông Tô Đăng Pha để trong lòng của mình phân dơ rác rưởi, rồi mình nhìn ra bên ngoài mình nhìn thấy ai cũng là phân bò, nhìn thấy ai cũng là phiền não, mình thấy ai mình cũng giận hờn, cái hành động việc làm gì của người mình cũng thấy khó chịu. Hãy nhìn giống như Phật án vậy đó, thì chúng ta sẽ hết khổ và được an vui ở trong cái gia thoại này. Thì qua những cái gia thoại của Thiền Sư Phật Ấn và ông Tô Đông Pha, chúng tôi rất là tâm đắc, có thể nói là một cái bài học rất là sống động. Và những cái câu chuyện, những gia thoại này nó rất là dí dỏm, chúng ta nghe qua và chúng ta có thể áp dụng, và chúng ta rất là dễ nhớ. Mà tại vì á, sách sử thiền chúng ta ít có cái dịp để đọc, cho nên chúng ta ít có dịp làm quen và nghe qua. Thì bây giờ chúng tôi tiếp tục nêu ra một cái gia thoại khác nữa, cũng là ông Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn. Một hôm nọ, Thiền Sư Phật Ấn đang ngồi ở trên pháp tòa giảng pháp cho thính chúng nghe rất là đông. Ông Tô Đông Pha ổng đến trễ. Thì từ trên pháp tòa, Thiền Sư Phật Ấn đưa mắt nhìn thấy ông Tô Đông Pha đến. Thì Thiền Sư Phật Ấn mới nói một câu: ở trong này không còn chỗ ngồi. Đây là một cái câu thử nha. Và cái câu nói của Thiền Sư Phật Ấn nó mang cái ý nghĩa sâu lắm. Ông nói ở trong này không còn cái chỗ ngồi. Thì quý vị biết ông Tô Đông Pha ông nói gì sao không? Ông nói nếu như không còn chỗ ngồi, mượn cái khăn của thầy ngồi lên được không? Ông lợi dụng cái câu hỏi đó, ông chơi Thiền Sư Phật Ấn liền đó nha. Ông đâu có chịu thua đâu. Lúc nào trong đầu cái tư tưởng ông cũng muốn hơn Thiền Sư Phật Ấn vậy đó. Thì khi mà ông nói mượn cái khăn của ông thầy, ông Thiền Sư Phật Ấn ngồi á, thì Thiền Sư Phật Ấn cũng không cần phải suy nghĩ gì cả. Thiền Sư Phật Ấn mới nói một câu như thế này: bây giờ tôi xin hỏi ông một câu, nếu như ông trả lời được á, thì tôi sẽ đem cái khăn này cho ông ngồi. Còn nếu như ông trả lời không được á, thì ông hãy cởi cái sâu ngọc đái, tại vì mấy ông quan ngày xưa có đeo cái ngọc đái ở trên lưng nè, để lại cho chùa Kim Sơn làm một cái bảo bối kỷ niệm cho chùa. Ông Tô Đông Pha ổng nghĩ cái trình độ tu hành của mình và cái kiến thức học ở thế gian của mình là ổng không thua ai hết trơn, cho nên trong lòng ổng rất là tự đắc, ổng nói thầy cứ việc hỏi. Vừa nói dứt lời thì Thiền Sư Phật Ấn mới nói một câu như thế này: tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, thân này là không, như vậy ông ngồi ở cái chỗ nào? Tô Đông Pha không trả lời được. Tại vì Thiền Sư Phật Ấn dùng cái đạo lý để hỏi, chứ không phải là dùng cái sự tướng để hỏi. Ông nói thân tôi tứ đại là không, thân này tứ đại, đất nước gió lửa, nó là không. Bây giờ nó đã không, làm sao ông ngồi? Cho nên ông Tô Đông Pha trả lời không được, cuối cùng phải cởi cái sâu cọc đái để lại cho chùa Kim Sơn làm kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta nghe qua cái câu chuyện này, chúng ta có thấy có cái đạo lý gì ở trong đây không? Cái đạo lý rất là hay. Làm sao chúng ta tu hành được giống như Thiền Sư Phật Ấn đây? Rất là một cái điều hết sức khó khăn. Chúng ta mang cái thân này gọi là cái thân nghiệp báo, cái thân nghiệp chướng, lúc nào mình cũng thấy cái thân này là thiệt. Cho nên ai động đến cái thân này mình đâu có chịu nổi. Ai mà tán mình một bạt tay mình chịu nổi không? Chắc có lẽ là không nổi. Rồi thân này nó đổ nghiệp, nó bị tai nạn, nó bị bệnh hoạn, mình cũng chịu không nổi. Vì sao mình chịu không nổi? Tại vì mình thấy thân này là thiệt. Nhưng mà đối với những người giác ngộ á, thì người ta thấy nó hay là tứ đại vốn không. Tứ đại nó không thật. Nhờ thấy nó không thật, cho nên mọi chuyện nó đến, người ta có thể hóa giải một cách dễ dàng. Cho nên khi chúng ta nghe được những cái chuyện của các vị thiền sư tu á, có khi các ngài bị quan gia nghiệp chướng, nhưng mà đối với các ngài rất là tỉnh bơ, không hề dao động, không hề thay đổi sắc mặt. Đó là một cái bằng chứng, một cái minh chứng cho cái sự tu hành đắc đạo của các ngài. Còn mình á, thì xin thưa quý vị, đôi lúc á, thì mình cũng thấy là không thiệt, nhưng mà có lúc á, thì không thể nào thấy không được. Cái lúc mà không có chuyện đến với mình á, thì mình thấy là không một cách dễ dàng. Nhưng mà cái chuyện nó đến á, cái chuyện nó đến mình á, thì mình không thấy không được. Như tôi kể một cái câu chuyện thực tế cho quý vị nghe nè. Ở Thường Chiếu có nghe ông thầy đó, ông cũng hay ngộ lắm. Ông hay quên quang quang, ông nói ông tu hành bây giờ ông không có còn dao động trước mọi hoàn cảnh, coi như là tâm an nhiên bất động. Cái bữa đó vô nhập hắc, Quý vị biết tự nhiên ngay buổi tối sau cái giờ tụng kinh xong, mở cửa đi ra ngoài đi tiểu, trời ơi gặp con quỷ không đầu nó hiện ở ngay trước cửa. Ồ, vừa mở cửa hé ra thấy con quỷ không đầu nó đứng hỏng giò, quán hồn quán vía đóng cửa cái rầm, đóng cửa kính mít hết trời, không dám đi ra. Mà bây giờ mắc tiểu quá rồi làm sao giờ, không lẽ tiểu ở trong nhà chỗ đầu tiểu, mà bây giờ mà nếu mà đóng cửa kính mít như thế này là coi chừng nó bí tiểu bể bọng đái chết hả. Mà ông nhớ lại nó bình thường á, mình đâu có sợ ma quỷ gì, hôm nay tự nhiên sao nhập hắc lại sợ ma ta. Nam nhi tự hữu xung thiên chí chứ, làm trai có chí xong trời thẩm, mà tại sao con ma này mà mình sợ. Bây giờ không có sợ nữa, lấy bình tĩnh trở lại, can đảm dung dai lắc cắt ngó qua liếc lại, rút cây văn mùng ra, mở cửa cái rột, 1, 2, 3 đập con ma. Quý vị biết con ma nó đâu có chịu đi, nó còn sừng sững ở đó hoài. Ông đập một cái âm, trời ơi con ma nó chết thiệt. Thì nhìn kỹ lại á, lấy đèn soi thầy thật sự ra cái áo hậu treo hồi chiều quên. Trời ơi chiều giặt cái áo hậu mà treo ở ngoài bờ hiên á mà quên đi. Rồi tối á bóng đen cho nên ông nói con quỷ không đầu. Quý vị nào nhớ nha, tối mà phơi quần áo là phải lấy vô chứ để ra ngoài mà tưởng là con quỷ không đầu đập một cái. Thì như vậy đó, một cái chuyện rất là thực tế. Mà ông thầy này ông nhập hắc 2 lần quý vị biết. Lần đầu thì ông thấy con quỷ không đầu ha. Cái lần sau quý vị biết làm sao? Đang ngồi thiền ở bàn hành lang á, gần tới giờ xả thiền nó đau chân muốn chết, tự nhiên nhìn xuống thấy con rắn nó nằm ở trên tay á. Trời ơi, nó nằm phanh tròn, nó le lưỡi, nó liếc qua liếc lại. Bây giờ nếu như mà động tay động chân là con rắn này á, nó mổ một cái là toi mạng. Cho nên quý vị biết làm sao giờ? Ô nín thở, mà bây giờ càng nín thở nó càng đau. Bây giờ cục kịch nhúc nhích đó thì con rắn sợ nó mổ mình. Mà nếu như mà không động thì nó nằm đây riết đau chân chịu gì nổi. Cho nên chỉ còn nước là la ớ ớ á à. Cái ông thầy ông ngồi bên thất kia, ông tưởng ông này bị tẩu quả nhập ma. Chạy qua thì thấy ông này rắn nó đang nằm ở trên tay. Ông mới lấy cục đá đất ông chọi một cái bịch, thì con rắn nó chạy đi hú hồn hú vía. Thì trong chiếc nhập hắc đó ra kể, nó trời ơi tôi tưởng đâu tự tại, ai dè gặp con ma với con rắn tôi không còn bình tĩnh nữa. Thì quý vị nghĩ coi, nó lúc bình thường thì không gặp thì đâu có thấy bị động tâm đâu, nhưng mà tới chừng gặp duyên gặp cảnh rồi á thì mới thấy thật sự ra mình tu còn dở, chưa phải được giống như cái lời của mình nói đâu. Chúng tôi đọc ở trong thiền sư ở Nhật Bản á, có một cái câu chuyện ông Phật tử á, ông tu về cái pháp gọi là Bát Nhã, mà do một vị thiền sư tên là Độc Viên ông ta giảng, và ông này ứng dụng theo cái lý Bát Nhã. Thì như chúng ta biết ở trong lý Bát Nhã dạy như thế nào, chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, phải không? Có nghĩa là thấy tất cả đều không liền qua hết tất cả khổ ách. Và ông ta quán chiếu một thời gian khoảng 3 năm, sau 3 năm ông ta đến trình kiến giải với thiền sư. Ông ta quỳ xuống, ông ta thưa như thế này: bạch hòa thượng, nhờ cái pháp tu của thầy chỉ dạy cho con mà bây giờ con thấy tất cả pháp đều không. Vừa nói dứt lời, ông thiền sư ông rút gậy ông gõ lên đầu một cái cốc. Thì ông Phật tử ông mới la lên: ui cha, tại sao thầy gõ lên đầu tôi? Tôi trình kiến giải thầy không khen thì thôi, tại sao đánh tôi? Thì ông thiền sư ông nói: ông mới vừa nói cái gì đó? Ông nói thấy tất cả pháp đều không, tại sao cây gậy gõ lên đầu lại có rồi? Thôi nó coi, cho nên quý vị đừng có trình kiến giải với vị thiền sư nào mà nói không lép xép coi chừng cây gậy đó nha. Phải ngồi coi ở chung quanh ông thiền sư, ông hòa thượng đó có cây gậy không, chứ để mà lỡ cây gậy nó khó lên đầu cái u cha cái nó trở thành có, không được ha. Như vậy miệng mình nói tâm, miệng mình nói không nhưng mà tâm của mình chưa không. Thì như vậy ông Phật ông Tô Đông Khoa đã tự hố lộ và trình cái dở của mình cho thiền sư Phật Ấn biết, phải không? Thiền sư Phật Ấn mới thử ông, tại vì ông ta muốn mượn cái khăn của thiền sư Phật Ấn ngồi. Như vậy ông ta muốn chơi bề trên rồi, muốn chơi ghét rồi. Mà thiền sư Phật Ấn chỉ nói một câu: tứ đại vốn không, bây giờ tu đã đạt đến cái trình độ tâm không, không còn thấy cái khăn này nữa. Thì như vậy chúng ta hãy tu làm sao tâm mình không, đừng để bất cứ một cái gì ở trong lòng hết. Thì như vậy chúng ta đã đạt đến trình độ Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Bồ Tát Quán Tự Tại. Quán Tự Tại có nghĩa là nhìn xem cuộc đời này một cách tự tại, không còn bị chướng ngại. Cho nên khi tu theo cái pháp Quán Thế Âm đạt đến cái trình độ gọi là vô quái ngại, không có cái gì ngăn ngại nữa hết. Thì như vậy chúng ta là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó, đó là một cái câu chuyện, một giai hội giữa Thiền Sư Phật Ấn và Tô Đông Pha. Ha. Nhưng mà bây giờ thì không có thời gian nhiều. Rất là nhiều cái giai hội mà chúng tôi đọc đến ông Tô Đông Pha thì rất là vui và rất là lý thú. Nhưng mà chúng tôi xin kể thêm một chuyện nữa thôi. Một chuyện nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc nghỉ. Cái câu chuyện này là nói về bản thân của ông Tô Đông Pha. Đố quý vị biết ông Tô Đông Pha có mấy bà vợ? Mấy? Bà vị nào thuộc lòng được hay đó. Ông Tô Đông Pha có 7 bà vợ. Không phải ông này ông đi chùa mà ông có nhiều vợ vậy nha. Quý vị đừng nghĩ. Tại vì trước khi ông ta gặp Thiền Sư Phật Ấn, ông ta là một nhà mà khi văn, ông ta sống rất là hào hoa phong nhã. Cho nên ông ta có rất là nhiều bà thê thiếp. Đó. Ông ta có vợ trước khi gặp Thiền Sư Phật Ấn. Nhưng mà kể từ lúc ông ta ngộ đạo rồi, ông ta sẽ chán ngán với mấy cái bà thê thiếp này. Chán ngán một cách thiệt là không còn thèm thuồng gì nữa hết trơn. Nhưng mà bây giờ đã lỡ mang lấy nghiệp vào thân chớ đừng trách gửi bởi trời gần trời xa, thấy không? Cho nên phải chịu. Quý vị biết một hôm nọ đến thăm Thiền Sư Phật Ấn, tự nhiên Thiền Sư Phật Ấn nói một câu vô duyên hết sức vậy đó. Nói ông cho tôi mượn một bà vợ ngủ một đêm được không? Thì ông ta mới rầy Thiền Sư, nói bậy bạ. Thì em nói trong cái tình thân tôi hỏi thiệt, ông có cho thì cho, không cho là thôi, chứ tại sao ông rầy tôi? Cái ông này ông suy nghĩ, ông nói ông này ông tu ngộ đạo rồi sao ông có cái hành động kỳ vậy ta? Tại sao ông dám mượn vợ mình ngủ một đêm? Mà thôi kệ, bây giờ mình cứ cho ông mượn một bà vợ để coi sáng ra mình hỏi cái bà vợ này như thế nào. Rồi đêm đó bà ông cho một bà thiếp thứ 7 đến ở trong cái phương khách của Thiền Sư Phật Ấn. Thì ông Thiền Sư Phật Ấn ông dùng một cái hành động như thế này, ông đốt 7 cái lò lửa, 7 bếp lửa ông để, ông đặt ở trong phòng đó. Và suốt đêm đó ông cứ đi qua bước lại, đi tới bước lui, bước qua bước lại, bước tới bước lui. Và để cho cái bà thiếp thứ 7 đó nằm ngồi chèo queo đó, không đá động gì hết trơn. Sáng sớm xong rồi ông trả về. Thì khi mà trả về á, thì ông Tô Đông Pha ông liền thắc mắc ngay. Ông hỏi hậu đêm này bà đến, ông Thiền Sư Phật Ấn ông làm cái gì với bà, kể lại cho tôi nghe coi. Thì bà này mới kể lại, ông đốt 7 lò lửa và ông đi tới đi lui. Không biết ông làm cái trò quái gở gì. Thì nghe cái chuyện đó, ông Tô Đông Pha ông giật mình, ông tỉnh ngộ liền, bỗng dưng ông giác ngộ. Ông nói té ra ông Thiền Sư Phật Ấn ông đã khai thị cho ta. Ông đốt 7 lò lửa đó là ông cảnh tỉnh ta. 7 bà vợ này là 7 cái bếp lò đang đốt ông đây. À, cho nên ai mà nhiều bà quá là nhiều bếp lò đang đốt. À, thì ông tỉnh ngộ liền, quý vị biết cái ông kêu 7 bà đến. Ông mới đốt lên một cây đèn như thế này. Ông nói thôi bây giờ 7 bà cho tôi đi tu nha. À, bây giờ tôi bị 7 ngọn lửa vô thường này nó thiêu đốt, đốt lần đốt mòn, nó cháy tôi từng giây từng phút mà tôi không hay không biết. Chỉ có Thiền Sư Phật Ấn mới dám dùng cái hành động này khai thị cho tôi. Bây giờ tôi còn nào mặt mũi nào mà sống ở trong cuộc đời này để mà hưởng thụ ngũ dục nữa. Nhưng mà 7 bà vợ này thương ông lắm, không có cho ông đi tu. 7 bà mới khóc rống lên, nhất định là lôi kéo, là cột trói ông, không cho ông đi. Thì ông ta đốt cây đèn ở trước mặt và ông ta hỏi một cái phụp, cây đèn tắt. Ông nói bà nào hỏi tắt đèn? Thì 7 bà đều từ chối. Nói ông vừa hỏi tắt mà tại sao ông đổ thừa tôi, phải không? Thì ông mới nhẹ nhàng từ tốn khai thị 7 bà. Mấy bà thấy không, cái chuyện thổi cây đèn tắt, chính miệng tôi hỏi tắt, tôi đổ thừa các bà hỏi, mà không có cái bà nào chịu, không có cái bà nào lãnh thế cái trách nhiệm cho tôi. Thì như vậy tại sao không để cho tôi đi tu? Có nghĩa là cái chuyện tôi làm mà tôi đổ thừa các bà không dám gánh vác giùm, mai mốt tôi chết các bà có thấy chết tôi được hay không? Đó là một cái gọi là khai thị của ông Tô Đông Pha cho bảy bà vợ. Thấy không? Bây giờ ông đổ thừa cho bà, mấy bà này không dám nhận. Bây giờ quý vị để ý coi, khi chúng ta đói bụng, người khác có thể ăn thế cho mình no được hay không? Chắc có lẽ là không thể nào người khác ăn cho mình no được, phải chính mình ăn. Rồi mai mốt mình đau bệnh, mình nằm đó, dù cho cái người khác có thương mình, có yêu mình, có vuốt ve, có hầu hạ mình, mà người ấy có hay được cái bệnh cho mình hay không, mình cũng phải đau bệnh mà thôi. Cho nên có nhiều người á, lúc mà vui vẻ ngồi ở trong bàn nhậu nhẹt rồi anh em chúc mừng đồ này kia, nhưng mà tới chừng nằm bệnh đóng không có con ma nào đến thăm rồi, không ai khai thấy được cái việc đó cho mình, phải không? Rồi một ngày nào đó mình từ giã mọi người vĩnh biệt ra đi, thì có ai đi theo mình hay không? Chắc có lẽ là cũng không có một cái người nào đi theo mình, không có một cái người nào mà thương mình đến nỗi mà tình nguyện chết theo mình được, dù đó là cha mẹ, anh em, chồng vợ của mình. Đó. Thì như vậy ông Tôn Đông Pha ổng đã dùng cái hành động này để ổng khai thị cho bảy bà vợ thật quả thật là một người ngộ đạo chứ không phải là tầm thường. Đấy không? Thì như vậy chúng ta học đạo, chúng ta cũng phải đem cái đạo lý, làm sao mình hiểu đạo lý, ứng dụng đạo lý, mình có tu hành kết quả và làm sao chỉ dạy và khai thị cho mọi người đều được tỉnh ngộ, đừng có mê cuộc đời, phải không? Mê rồi khổ. Mà quý vị, đây là một cái cách gọi là khai thị trực tiếp á, khai thị để cho người ta giác ngộ trực tiếp, thấy rõ ràng. Người ta cứ nghĩ là sống ở trong cuộc đời này vĩnh viễn hạnh phúc và sống hoài không chết, theo cái quan niệm thông thường là như vậy. Đó là cái quan niệm của người mê. Nhưng mà đối với một người giác ngộ rồi, chúng ta thấy cuộc đời này nó vô thường, nó thay đổi từng giây từng phút, không bao giờ đứng yên một chỗ được. Hôm nay chúng ta trẻ nhưng mà ngày mai chúng ta già đi. Hôm nay chúng ta khỏe mạnh nhưng mà ngày mai chúng ta đau bệnh. Có ai bảo đảm mình sống tới già không bệnh? Phải vậy không? Rõ ràng là như vậy. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta phải nhanh mau thức tỉnh, giác ngộ, tu hành. Đừng để một lúc nào đó gọi là khát nước rồi mới đi đào giếng. Thì làm sao mà đào giếng cho kịp? Chúng ta phải đào giếng trước khi mình khát nước. Phải không? Đừng bao giờ nghĩ mình hôm nay mình còn trẻ, mình còn thanh xuân, mình đi du lịch, mình hưởng thụ cuộc đời này. Có một cái câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng trẻ đẹp lắm. Hai vợ chồng này có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà một nỗi bất hạnh xảy ra với hai vợ chồng trẻ này là bỗng dưng hai vợ chồng bị mù lòa. Kể từ lúc hai vợ chồng bị mù lòa rồi á, thì hai vợ chồng mới quay quần bên nhau không rời một gang tấc. Vì cái tình yêu của hai vợ chồng trẻ này khiến cho họ sống quấn quýt bên nhau. Trải qua hơn 20 năm, thật là được một cái duyên lành lớn lao. Hai vợ chồng trẻ này gặp được một lương y, một vị thầy thuốc tài ba lỗi lạc, đem một cái phương thuốc thần dược đến nhiễu vào con mắt của hai vợ chồng này. Và trải qua 20 năm, tất nhiên là hai vợ chồng này bây giờ đó đã già rồi, không còn trẻ nữa. Và vừa nhiễu cái giọt nước mà giọt thuốc đầu tiên vào cái con mắt của hai người vợ chồng ấy, thì bỗng dưng hai vợ chồng ấy sáng mắt lên và nhìn cảnh vật chung quanh thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà cái lời nói đầu tiên của ông chồng rú lên, nói con mẹ già cúp thồng thiết này ở đâu mà lại đây, đâu phải là vợ của tôi. Thì cái cô vợ nói cái thằng cha già cà chớn, ông không phải là chồng của tôi. Hai người mới tranh luận, một người thì nói là bà này là bà già cúp thồng thiết, còn bà thì nói ông già cà chớn, ông già móng sọ mà. Đó, thì quý vị nghĩ coi, hai vợ chồng trước đây 20 năm thì trẻ đẹp, nhưng mà trải qua thời gian 20 năm rồi thì nó đã già cúp thồng thiết, nó đâu còn trẻ đẹp giống như ngày xưa nữa. Phải chi mà hai người này sáng mắt nhìn thấy cái sự thay đổi cuộc đời thì đâu có quán trách như vậy. Sở dĩ quán trách như vậy là tại vì mù, không thấy, cho nên từ lúc hai vợ chồng trẻ mà nó chuyển thành hai vợ chồng già, đâu có thấy già, bỗng dưng nay sáng mắt nhìn thấy già chát. Đó là như vậy. Thì như vậy chúng ta hãy ý thức cuộc đời thay đổi vô thường, và chúng ta phải làm sao thức tỉnh giác ngộ mà tu hành. Đừng để một phút giây, một thời gian trôi qua, một phút giây qua rồi không trở lại. Chúng ta để ý một cái điều, con người sống ở trong cuộc đời này, Một khi mà chúng ta từ giã cuộc đời ra đi thì không có ai mà có thể mở mắt sống lại được. Ra đi thì đi miền biệt, đi biệt tâm biệt tích, gọi là vĩnh viễn ra đi. Thì ông Tô Đông Pha ông đã hiểu được cái điều này, và ông đã dùng cái hành động khỏi đèn để khai thị bãi bà, và ông ta đã giác ngộ cuộc đời. Bây giờ chúng tôi xin tóm lại để kết thúc ở tại đây. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cho tất cả quý vị nghe cái đề tài giai thoại ông Tô Đông Pha. Thì chúng tôi đã kể cho tất cả quý vị nghe, đầu tiên là cái cuộc ngộ đạo của ông Tô Đông Pha ở nơi thiền sư Giác Chiếu. Và sau khi ngộ đạo, ông ta đã đọc lên 3-4 bài kệ. Bài kệ nào cũng là những cái bài kệ hay. Và nếu như quý vị không nhớ thì chúng ta nên chép ra mà đọc để nghiền ngẫm. Và chúng ta có thể bắt chước học theo cái gương ngộ đạo của ông Tô Đông Khoa. Đó là cái điều thứ nhất. Và trong cuộc đời của ông Tô Đông Khoa có một cái duyên lành lớn lao với thiền sư Phật Ấn. Qua nhiều cuộc đối đáp rất là hấp dẫn giữa ông Tô Đông Khoa và thiền sư Phật Ấn, bằng chứng những cái câu chuyện giống như là câu chuyện bãi lò lửa nè, giống phân bò, bát phong si bất động. Đó. Thì những cái câu chuyện này nhằm nói lên một cái đạo lý để chúng ta ứng dụng cái đạo lý mà thiền sư Phật Ấn đã khai thị một cách tài tình, không làm xấu hổ, không làm mất mặt ông Tô Đông Khoa, mà toát lên được một cái đạo lý rất là sâu sắc. Thì mong rằng chúng ta nghe ra cái giai thoại của ông Tô Đông Khoa này, chúng ta cũng nghĩ đến mình cũng là một người cư sĩ giống như Tô Đông Khoa. Tại sao mình không có quyền học đạo, hiểu đạo và ứng dụng đạo lý giống như ông Tô Đông Khoa để chúng ta giác ngộ hết mê muội? Thì hôm nay chúng tôi cũng ráng cố gắng tìm tòi những cái câu chuyện, những giai thoại của ông Tô Đông Khoa trình bày cho tất cả quý vị nghe. Mặc dù còn rất là nhiều, nhưng chúng tôi xin tạm dừng và kết thúc ở đây. Mong rằng quý vị hiểu được những cái đạo lý này và ứng dụng những cái đạo lý của ông Tô Đông Khoa vào trong cuộc đời của mình tu hành, để làm sao một ngày nào đó chúng ta cũng được giác ngộ như ông Tô Đông Khoa. Chúc toàn thể đạo tràng đều được an lạc. Mô Phật. Và xin mời toàn thể Phật tử chắp tay hồi hướng nghị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay đến đây đã viên mãn, coi như đã xong. Thì giờ theo như cái trong cái lịch chương trình thì sau khi cái buổi sinh hoạt một ngày thì có cái chương trình là chúng ta ngồi lại để mà rút ra cái kinh nghiệm trong một ngày, và có đóng góp ý kiến của quý thầy cũng như quý Phật tử. Chúng tôi nói trước để quý vị chuẩn bị. Thì trong một ngày hôm nay đến đây tu tập có được những cái lợi lạc gì, hoặc là có những cái điều gì chưa được ổn, hay là chưa được như cái sở nguyện của mình, thì mong toàn thể quý Phật tử nêu ra để đóng góp, để cho những cái lần sinh hoạt kỳ tới của chúng ta nó được tốt đẹp hơn. Thì để cho quý vị có một cái khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đóng góp, thì chúng tôi xin đóng góp trước. Theo cái nhận xét của chúng tôi ngày hôm nay, thì hồi sáng này chúng tôi chịu trách nhiệm trọn vẹn một buổi sáng đầu tiên là hướng dẫn quý Phật tử sám hối sáu căn. Thì những lần trước thì có sám hối sáu căn, hoặc là ở bên kia chánh điện, hoặc là bên đây. Nhưng mà hồi sáng tập trung qua bên giảng đường này sám hối đông đủ, thì chúng tôi nghe cái lời sám hối nó có một cái sức rất là truyền cảm. Có một cái điều gì đó rất là thiêng liêng. Không biết quý vị có lắng tai nghe được cái sự thiêng liêng đó hay không. Nhưng mà riêng chúng tôi thì lúc sáng tụng sám hối sáu căn thấy có một cái gì đó nó rất là trầm hùng, Thì chắc có lẽ là hôm nay, tại vì hôm trước chúng tôi tụng bên kia mấy vị nam ít quá, hôm nay qua bên đây thì đông đủ hơn, cho nên cái lời sám hối rất là hùng hồn, rất là mạnh mẽ. Thì như vậy chúng ta nhận ra một cái điều gọi là cái danh từ chuyên môn ở trong chúng gọi là cái phước chúng như hải, cái lực của đại chúng đó, nó rất là mạnh. Chúng ta tụng kinh một mình, một người thì thấy nó rất là buồn, hay là có một cái gì đó nó không có cái lực đẩy chúng ta. Nhưng mà tụng kinh với cái đại chúng như vậy nó có cái quy lực rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm nhận thời cái buổi tụng kinh hồi sáng. Và chúng ta, đạo tràng chúng ta tụng kinh rất là đều, nó không có bị lỗi chổi, không có bị lọt chọt giống như trước nữa. Tại vì chúng tôi cũng có đi rất là nhiều đạo tràng, có khi tụng không quen, người thì tụng dày, người thì tụng khác. Người thì giọng cao, người giọng thấp. Nhưng mà đạo tràng chúng ta hồi sáng này nghe tụng rất là đều. Đó là cái điều rất là tốt, đó là cái nhận định trung thực của chúng tôi. Thì mong rằng những kỳ sau chúng ta cố gắng được như vậy. Và thấy quý vị ngồi thiền, đến cái giờ ngồi thiền, thì như hồi sáng cái giờ ngồi thiền chúng tôi cũng có góp ý với quý vị đó. Thì giờ xin nhắc lại, thì thấy một số quý Phật tử đi chùa lâu năm thì ngồi thiền thấy rất là trang nghiêm, ngay ngắn, không có bị hôn trầm, không có bị ngủ gục. Nhưng mà có một số quý vị chưa quen, cho nên cái tư thế ngồi á nó chưa ổn, ngồi nhiều khi nó còn nhiều cái trạo cử quá. Quý vị ngồi hay gãi rột rột rẹt rẹt, rồi hay ngó tới ngó lui nhìn coi có ai ngủ gục giống như mình không. Nhìn tới nhìn lui. Thì yêu cầu làm sao chúng ta ngồi thiền chúng ta đừng có nhìn chung quanh nữa, nó kỳ lắm nha. Mình cứ nhắm mắt lại, nếu mở ra thì mở 1/3 vậy đó. Đừng có ngó tới ngó lui thì không tốt. Thì tại vì quý vị chưa quen, thì làm sao chúng ta quen rồi thì chúng ta sẽ được ổn định. Nhưng mà hồi sáng thì chúng tôi đi kiểm thiền, thấy quý vị ngồi đầy hết một cái giảng đường này, thiệt là trang nghiêm. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà trong xã hội này ai cũng biết tu như vậy, ai cũng biết ngồi thiền như vậy, thì chắc có lẽ là không có cái chuyện gì xảy ra đâu, không có gây lộn, không có đi thưa đi kiện gì hết trơn á, phải không? Thấy ngồi thiền rồi thấy ai cũng giống như là Phật hết trơn hả? Đó là một cái điều. Thì thôi, chúng ta chưa làm Phật được suốt cả cuộc đời, chúng ta chưa được Đức Phật Thích Ca họ ký mình giống như Đức Phật Di Lặc sau này sẽ thành Phật. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ, 1 giờ ngồi thiền tất nhiên là 1 giờ chúng ta đang làm Phật đó. Tại sao? Tại vì thân khẩu ý của mình nó không có bị dao động. Thân mình ngồi trang nghiêm, mặc áo tràng, có muốn đánh ai chút nữa hãy đánh, chứ bây giờ ngồi thiền làm sao đánh người ta được, phải không? Có muốn chửi rủa ai chút xả thiền ra chửi rủa, chứ bây giờ ngồi thiền là phải ngậm miệng lại à. Đó, còn ý mình đang nhiếp tâm vào công phu cho nên cũng không dám nghĩ bậy. Không có ai mà trong lúc ngồi thiền mà nghĩ ăn trộm chứ, phải không? Thì đó là tam nghiệp thanh tịnh, là cái giờ chúng ta làm Phật đó. Đó, cho nên chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta bận rộn gia viên quá nhiều đi, công ăn việc làm, thì mỗi tháng chúng ta nên dành 1 giờ đến chùa để chúng ta ngồi thiền, để chúng ta làm Phật được 1 giờ. Đó là nói với cái vấn đề ngồi thiền. Thì có cái chút góp ý vậy đó ha. Đến cái phần mà kinh hành thì hồi nãy chúng tôi cũng cái phần kinh hành cũng có đóng góp hồi sáng rồi. Thiệt là một cái điều hết sức lạ, bình thường không tu quý vị nói chuyện như cái chợ vậy đó, nhưng mà đi kinh hành thấy trời sao không nghe một cái tiếng động gì hết trơn á. Thì tự nhiên chúng tôi nảy sinh ra một cái ý, mấy người nào mà đi ăn trộm thiệt là tài tình luôn á, tại vì không có tiếng động gì hết. Quý vị để ý coi, người ta đi chừng 3 người là nghe nó lộp xộp lẹt xẹt rồi, mà này gần 200 người mà không nghe cái tiếng động, thiệt là đi ăn trộm được. Thì mong rằng chúng ta đang cố gắng tu ha. Thì chúng tôi cũng có cái đóng góp ý kiến như vậy đó. Rồi bây giờ tới phiên với Phật tử đi. Mấy vị có ý kiến gì xin đóng góp đi.
Vị nào có ơn gấp. Chúng ta thấy trong cái thời gian chúng ta tu một ngày ở đây có cái gì chưa ổn á, chúng ta nêu ra. Nếu như chúng ta không có cái gì nêu ra, không có cái gì đóng góp, thì chúng ta có thể tạm dừng ở đây được chưa? À, được không? Nhưng mà trước khi nghỉ chúng tôi sẽ thông báo cái lịch giảng của chúng tôi tại đây. Tháng sau thì thầy đạo ứng giảng cái ngày của chúng tôi, cho nên tháng tới nữa chúng tôi mới về đây thông báo cho tất cả quý vị biết. À, vậy ha. Từng tới là sư cô hành chiếu giảng, đó là thông báo cho tất cả quý vị biết. Như vậy tháng sau chúng tôi nghỉ, tháng tới mới tới đến cái giờ giảng của chúng tôi. À. Thôi chúng ta hồi hướng rồi, bây giờ chúng ta đứng dậy nghỉ. Nam mô Phật.